Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Giả danh công an gọi Zalo có hình ảnh lừa kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng. Khắc phục khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage Trại hè Việt Nam Airlines 2, Trại hè hướng nghiệp hàng không, Trại hè hướng nghiệp hàng không 2 với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Khi phụ huynh có nhu cầu liên hệ cho con em tham gia trại hè, các đối tượng sẽ gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển, mã ứng viên và dẫn dắt phụ huynh trao đổi qua Zalo của chuyên viên. Với tư vấn được miễn phí, bao ăn, bao ở, nhưng học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền. Ban đầu là giá vé máy bay nội địa vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng. Khi số tiền đặt vé ngày càng nhiều, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này. Trước chiêu trò đăng ký trại hè hàng không hướng nghiệp giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các gia đình cảnh giác khi tìm hiểu các thông tin về chương trình hoạt động trại hè mời chào trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Khi gặp trường hợp các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện triệt xóa thành công hai tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn có nhiều người nước ngoài tham gia. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 7, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính hai căn nhà số 16 và nhà C119 cùng trên đường D20, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đánh bạc. Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ 18 đối tượng, trong đó có 12 con bạc đều là người nước ngoài, 6 đối tượng với vai trò tổ chức. Tổng số tiền thu giữ của hai sòng bạc là hơn 382 triệu đồng, 700 đô la Mỹ, 27.000 đài tệ cùng nhiều tăng vật có liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng, liên tục thay đổi thời gian và địa điểm hoạt động. Đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu là người nước ngoài, hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh mới ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị NTN, sinh năm 1991, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, về hành vi báo chốt thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an. Ngày 5 tháng 7, Công an huyện Hương Khê phát hiện một trường hợp dùng tài khoản Facebook đăng thông tin về hoạt động của Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Công an huyện. Đội an ninh Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an xã Phú Gia điều tra xác định chị NTN, sinh năm 1991, trú xã Phú Gia, đã báo vị trí tuần tra kiểm soát của Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Phú Gia. Tại cơ quan công an, chị N đã thừa nhận hành vi thông báo hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông của công an trên Facebook để người điều khiển các phương tiện biết, né tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý của lực lượng thực thi công vụ. Công an huyện Hương Khê đã ban hành quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với chị NTN về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, theo điểm E, khoản 3, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Mấy đây, chủ nhân tài khoản Facebook DHV đăng tải nội dung em mới bị chị công an online này hỏi thăm với lý do có đăng ký một số điện thoại 096 tại Đà Nẵng, sau đó lên Facebook kêu gọi từ thiện. được số tiền là 58 triệu 976 nghìn đồng nhưng không mang số tiền đó làm đúng mục đích từ thiện. Vì vậy, chị công an đã gọi điện để hỗ trợ online, chuyển cuộc gọi của em đi gặp tòa án để báo án, yêu cầu em gọi video từ Zalo. Khi nghe cuộc gọi thì nhớ nhìn thẳng, nghiêng trái nghiêng phải. Em nghe công an xong, em sợ quá, nói gì em cũng gật. Về vụ việc trên, một lãnh đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước đây các đối tượng giả dạng công an để lừa tiền trực tiếp hoặc gọi điện thoại mạo danh cơ quan chức năng. Gần đây các đối tượng yêu cầu nạn nhân làm theo để lấy video nhằm mục đích lấy định danh tài khoản. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, người dùng có thể mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử online. Sau khi tài khoản được kích hoạt, các đối tượng sẽ sử dụng để lừa đảo. Từ vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng khuyến cáo, kẻ lừa đảo sẽ dùng thêm phần mềm hỗ trợ để có thể chuyển hình ảnh từ video call đến với bức định danh KIC. Sau khi tài khoản ngân hàng được kích hoạt, các đối tượng sẽ sử dụng để lừa đảo, nạn nhân sẽ không chứng minh được sự vô can của mình. Không chỉ vậy, trong các cuộc gọi có hình, các đối tượng lừa đảo sẽ xuất hiện trong hình ảnh mặc quần áo công an, ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an với bảng tên phù hiệu, ảnh Bác Hồ, bằng khen, lời nói của các đối tượng cũng rất đanh thép chuyên nghiệp, y như công an thật. Lực lượng công an đã nhiều lần khuyến cáo, cơ quan công an không làm việc online, không mời triệu tập, làm việc qua điện thoại và tất cả được giải quyết tại trụ sở. Đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy gia đình cháu VTK và MTN có hoàn cảnh khó khăn, nên Vét Thị Hoài đã dụ dỗ lôi kéo hai cháu đi làm nhân viên tại các quán ăn thuộc tỉnh Bắc Giang. Nhưng thực chất là để đưa các nạn nhân ra tỉnh Tuyên Quang bán cho Cụt Thị Ngọc đưa sang Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Kỳ Sơn Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu thành công hai nạn nhân là trẻ em trước khi bị các đối tượng bán sang Trung Quốc. Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2023, qua công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn nắm bắt được thông tin về một số đối tượng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có biểu hiện móc nối, cấu kết với một số đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái đi làm ăn tại các tỉnh thành khác. Nhưng thực chất là để đưa các nạn nhân ra các tỉnh phía Bắc bán cho các đối tượng người Việt Nam ở Trung Quốc. Điều đáng lên án vì lợi nhuận mà các đối tượng thậm chí dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê chính người thân của chính mình để bán sang Trung Quốc. Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, móc nối với các đối tượng ngoài địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa. Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 1 tháng 7, Ban chuyên án đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Vét Thị Hoài, sinh năm 2003, trú tại bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, khi đang dẫn theo hai cháu gái VTK, sinh năm 2009, MTN, sinh năm 2008, cùng trú tại bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, trên xe khách đi ra các tỉnh phía Bắc để chuẩn bị sang Trung Quốc. Đồng thời, một tổ công tác khác đã bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Ngọc tại tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ, Vét Thị Hoài trong quá trình đi làm công nhân tại Bắc Giang thì có quen biết Cụt Thị Ngọc. Trong những lần về quê, nhận thấy gia đình cháu VTK và MTN có hoàn cảnh khó khăn, nên Vét Thị Hoài đã dụ dỗ lôi kéo hai cháu đi làm nhân viên tại các quán ăn thuộc tỉnh Bắc Giang. Nhưng thực chất là để đưa các nạn nhân ra tỉnh Tuyên Quang bán cho Cụt Thị Ngọc đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để điều tra, làm rõ. Còn hai nạn nhân VTK và MTN sau khi được lực lượng công an trấn an, động viên thì đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Tại tỉnh miền núi Bắc Cạn, mỗi năm có cả 100 người đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng sau những đợt cai nghiện ma túy tập trung. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đã tái nghiện mà nguyên nhân chính là sự thiếu quyết tâm của bản thân người nghiện. Bên cạnh đó, tình trạng không có công ăn việc làm ổn định cũng là một trong những lý do khiến họ dễ bị lôi kéo quay trở lại với ma túy. Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc có bài đề cập.
Gần 60 tuổi, ông Đinh Xuân Thủy ở tổ 13 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn đã có thâm niên 30 năm gắn bó cùng ma túy và có tới 3 lần vào cai nghiện tập trung. Ông Thủy cho biết lần cai được lâu nhất là khoảng 10 năm. Khi đó, ông có việc làm ổn định cùng vợ tại một trang trại trồng cam ở Hà Giang và có cả nghề lái xe chở nông sản. Vậy nhưng chỉ thời gian ngắn trở lại quê nhà, ông Thủy lại bị bạn bè lôi kéo trở lại con đường nghiện hút. Theo ông Thủy, không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà cần sự thông cảm của gia đình, những người xung quanh và một công việc ổn định mới giúp người sau cai nghiện vượt qua cám dỗ của ma túy.
Bây giờ đi xin việc làm nhiều chỗ người ta không tin tưởng, nếu bây giờ mình mà phải tạo dựng được cái lòng tin với bản thân mình, với gia đình thì mà ra ngoài xã hội thì khả năng là mình tìm được việc làm. Và không, nếu trong gia đình mà có nghề có gì thì mình về cố gắng không tiếp xúc bạn bè nghiện nữa, không hội he tụ tập nữa, bớt cái rượu chè đi được là lúc có công việc nó ổn định, nó vào guồng quay là tư tưởng nó thoải mái, không nghĩ đến. Còn anh em trong gia đình giám sát động viên để cho mình tự thấy mình nhìn thấy cái sai của mình trong này, mình vươn lên làm lại cuộc sống.
Còn với anh Triệu Đình Mùi, 34 tuổi, tại xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, cũng đã phải quay trở lại với trung tâm cai nghiện lần thứ hai chỉ sau thời gian ngắn. Sau cai nghiện lần một trở về, không có việc làm ổn định, nên anh tiếp tục lang thang và tái nghiện lúc nào không hay.
Cái nguyên nhân chủ yếu của bọn em ấy là do là không có công việc ổn định này. Với lại bọn em chưa định chính được bản thân mình, vẫn ham chơi quá. Em lần đầu tiên sau khi tái hòa nhập cộng đồng ấy thì tìm công việc thì em tìm rồi, nhưng mà kiểu như là cái công việc mình không được cố định. Hôm nay làm rồi mai lại nghỉ rồi lại không được cố định, thì bắt đầu lại đi lại gặp anh em rồi gặp bạn bè rồi rủ dê, bắt đầu mình lại tiếp tục tái sử dụng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Cạn cho biết hiện toàn tỉnh có gần 1.000 người nghiện ma túy trong diện quản lý. Mỗi năm có 70 đến 80 học viên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, theo thống kê năm 2021, con số tái nghiện lên đến hơn 74% và năm 2022 là gần 64%. Hầu hết các trường hợp tái nghiện đều không có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình khó khăn, trong khi địa phương cũng chưa có chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho những người sau cai nghiện. Trên thực tế, dù Bắc Cạn đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện, nhưng kết quả không mấy khả quan. Số doanh nghiệp ở tỉnh miền núi này không nhiều, cơ hội việc làm không lớn và bản thân người sau cai nghiện cũng còn tự ti với lý lịch của bản thân. Nông Khánh Hoàng ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, một học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Cạn nói:
ở trong Bắc Cạn này thì công việc thì thật sự là ít lắm, chỉ có một là đi phụ xây, hai là đi bốc vác thuê thế thôi. Nếu mà được xin đi công nhân thì lại tốt quá, nhưng mà chỉ sợ ở dưới đấy người ta kỳ thị mình thôi. Tại vì mình làm hồ sơ thì kiểu gì là mình cũng phải có cái bệnh án để giấy khám sức khỏe. Ai cũng mong là nếu mà sau này ra xã hội thì các cấp chính quyền, các cơ sở tạo điều kiện hết mức có thể, tạo công ăn việc làm hoặc là cho vay vốn các thứ để mở một cái gì đấy để cho mình có thể quên cái ma túy này.
Ông Mã Đức Thủy, giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Cạn cho hay, đơn vị tiếp nhận thường xuyên hơn 150 học viên, trong đó có khoảng 30 đến 50% quay trở lại lần 2, lần 3 và có người đã vào đến lần thứ 7. Để học viên tự tin hơn sau khi kết thúc chương trình, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm và mời một số tổ chức, doanh nghiệp đến tư vấn, hướng nghiệp cho học viên. Đồng thời, hướng dẫn cho học viên các công việc phù hợp thực tế như chăn nuôi gà, trồng nấm, trồng cây ăn quả, chế tạo đồ thủ công, mây che đan hay sửa chữa điện dân dụng để học viên có thể áp dụng vào công việc gia đình ngay sau khi tái hòa nhập.
Khi về với cộng đồng thì cái câu này rất là quan trọng. Vì họ làm cái gì, hướng cho họ cái gì và làm cái việc gì mới là cái quan trọng. 2 năm cai nghiện đây thì hoàn toàn học viên ổn định về tâm lý. Họ nhận thức đầy đủ về các cái mặt tâm sinh lý và nhận thức kiến thức về tác hại ma túy. Nhưng sau khi về với lại cộng đồng ấy, thì họ không có cái việc làm ở nhà, lao động tự do. Khi mà đánh giá cái việc làm để trong cái việc cai nghiện là rất là quan trọng. Nếu như có cái việc làm ổn định cho học viên ấy, và có cái cách quản lý mà tốt, chắc chắn là giảm được cái tỷ lệ tái nghiện.
Mặc dù sự quyết tâm của chính mỗi học viên là điều kiện tiên quyết để rời xa ma túy, nhưng việc làm cũng là điều kiện quan trọng để họ có ý thức trách nhiệm hơn với cuộc sống, gia đình và tránh được sự lôi kéo, dụ dỗ của đối tượng xấu. Do đó, để người sau cai nghiện có được công việc ổn định, rất cần có chính sách hỗ trợ đặc thù từ chính quyền địa phương, đồng thời có sự chung tay, chia sẻ của gia đình, người thân cũng như cộng đồng các doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, qua bài viết vừa rồi cho thấy, con số tái nghiện sau cai nghiện ở Bắc Cạn rất cao, lên đến hơn 74% năm 2021 và năm 2022 là gần 64%. Hầu hết các trường hợp tái nghiện đều không có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình khó khăn, trong khi địa phương cũng chưa có chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho những người sau cai nghiện. Thực tế, trong cả nước, công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều khó khăn vướng mắc và cần thêm những giải pháp trong tổ chức thực hiện để công tác này đạt hiệu quả. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Bùi Đức Thiêm, hiện nay tình trạng sử dụng ma túy thế hệ mới trong giới trẻ là đáng báo động, khó khăn như thế nào?
Thực tế thì xuất hiện nhiều những chất ma túy mà núp bóng dưới các cái dạng đồ ăn, đồ uống, rồi là thuốc lá điện tử, rồi đưa vào si sa. Thì đây là một thực tế, cũng là cái thủ đoạn của tội phạm về ma túy. Hòng làm gì ạ? Hòng thậm chí ban đầu là những người sử dụng cũng không biết. Thế và mục đích của nó là để có nhiều người sử dụng chất ma túy để chúng nó là lợi nhuận, và cái số lượng người sử dụng nhiều hơn thì cái việc bán chất ma túy cũng sẽ được số lượng nhiều hơn, mang lại cái lợi nhuận lớn. Thế và trên thực tế thì chúng tôi đã phát hiện một số vụ như là phóng sự vừa đã lên. Thế và đây cũng là một cái tình trạng rất là báo động, không chỉ ở nước ta còn ở một số nước, bởi vì cái nguồn ma túy và cái chất ma túy này cũng đều chủ yếu là xuất phát từ nước ngoài. Cho nên là một mặt thì chúng ta hợp tác quốc tế rất là tích cực với các nước để chúng ta có được những thông tin đầy đủ về cái tệ nạn và tội phạm ma túy, các chất ma túy mới như thế này. Mặt khác thì chúng tôi cũng đã đấu tranh và phòng ngừa từ sớm từ xa ở khu vực biên giới. Chúng ta phải tích cực là phối hợp với các ngành tuyên truyền thật là tích cực phòng chống ma túy, để nhờ chúng ta không chỉ hô hào khẩu hiệu mà chúng ta đi vào thực chất vấn đề, đó là cái tác hại của các chất ma túy, đặc biệt là ma túy núp bóng. Và qua đây chúng tôi cũng nhắn nhủ rằng là các em, các cháu, học sinh, sinh viên, người dân nữa, là chúng ta phải là những người tiêu thụ hết sức là thông thái.
Người nghiện ngày càng trẻ hóa, công tác cai nghiện cũng gặp khó khăn phức tạp hơn. Theo ông thì công tác đưa người đi cai nghiện khó khăn như thế nào?
Trước tiên phải khẳng định rằng cái luật phòng chống ma túy năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. So với luật cũ thì chúng ta là thấy được cái tính nhân văn rất cao. Cái việc mà mới đưa vào cái luật phòng chống, cho nên là nhiều nơi là chưa có điều kiện triển khai một cách triệt để. Có những khó khăn vướng mắc xuất hiện sau khi thực hiện luật phòng chống ma túy mới. Thế nhưng mà phải nói luôn rằng là cái việc mà chúng ta triển khai ở cấp trung ương, ở cấp tỉnh cũng tương đối tốt rồi. Thế nhưng mà ở cấp cơ sở, cấp huyện và cấp xã thì còn nhiều khó khăn. Bởi vì đó là cái cơ sở vật chất, đó là cái đội ngũ y tế chưa đáp ứng được. Đó là chưa đủ những người mà xác định tình trạng nghiện. Người nghiện đến mong muốn được xác định thì lại chưa có người xác định điều đó. Ví dụ như các bác sĩ xác định tình trạng nghiện thì nhiều nơi là chưa đáp ứng được yêu cầu đó. Cho nên là chính vì những cái cản trở đó, hay là cái cơ sở vật chất như là diện tích, thế rồi là trang thiết bị phương tiện kỹ thuật, thế rồi là đặc biệt là cái hỗ trợ cho những cái người mà sau cai nghiện để họ hòa nhập cộng đồng cũng rất khó khăn. Bởi vì chưa có những cái điều kiện về cơ sở vật chất, nhiều người cũng, nhiều cơ quan đơn vị cũng vẫn còn có những cái suy nghĩ là tiếp nhận những người sau cai nghiện thì cũng khó khăn hơn. Thế rồi là chưa có cái quỹ hay là cái kinh phí hoặc là cái điều kiện gì đó để hỗ trợ họ tạo công ăn việc làm cũng như học nghề. Thế và cái việc mà các cái doanh nghiệp, kể cả công lập và tư lập, thì tham gia vào cái quá trình tổ chức cai nghiện và hỗ trợ cộng đồng quản lý những người sau cai và hỗ trợ những người quản lý sau cai thì cũng còn chưa kịp thời triển khai, thậm chí còn e dè bởi vì là chúng ta chưa có những cái chính sách cũng như cái hướng dẫn một cách cụ thể hơn để họ tích cực tham gia vào các cái dịch vụ mà cai nghiện cũng như là quản lý sau cai thì để cho mà một cách toàn diện hơn. Cũng hết sức thông cảm với điều kiện của các địa phương thôi. Bởi vì trên thực tế thì chúng ta với cái luật phòng chống ma túy mới có hiệu lực hơn một năm nay. Chúng tôi cũng đang tổng hợp rồi là kết nối lại xem là cái khó khăn chủ đạo là cái gì và vướng mắc thực sự ở các địa phương là cái gì để có cái sự kiến nghị với các cấp, các ngành và chính phủ để chúng ta tháo gỡ trong thời gian tới.
Theo ông thì quá trình thực thi pháp luật cần thêm những giải pháp gì để công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thực sự đạt hiệu quả?
Xuất phát từ những cái khó khăn như thế thì chúng ta trước tiên là khắc phục những cái khó khăn mà chúng ta vừa nêu. Cái thứ hai là những cái nơi mà chưa kịp thời triển khai các cái luật phòng chống ma túy ở cái mức độ cao nhất ấy, thì chúng ta phải kịp thời triển khai luật phòng chống ma túy. Và cái thứ ba nữa là ngay trong cái tháng hành động phòng chống ma túy thì chính phủ cũng đã yêu cầu đó là gì? Đó là phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp. Đây là một trong những cái nội dung tôi thấy rất là ý nghĩa và quan trọng. Bởi vì là giữa các ngành, các cấp thì chúng ta gần đây chúng ta thường nói nhiều đến trách nhiệm. Thế và nhiều nơi là cũng sợ trách nhiệm. Thế rồi là có những cái vấn đề khó khăn trong cái cũng như là công việc thì nó bề bộn. Cho nên là cũng chưa thực sự quan tâm đến lĩnh vực này. Cho nên tôi cũng rất là đề nghị là các cấp các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở, cần phải nâng cao cái trách nhiệm, chủ động phối hợp. Bởi vì ngay trong cái công tác đấu tranh phòng ngừa và quản lý cũng như tổ chức cai nghiện phải có sự phối hợp của các cấp các ngành. Nếu như chỉ một ngành thì không thể thực hiện được. Cho nên là cái trách nhiệm phối hợp là rất quan trọng và cũng đề nghị là cái trong thực thi pháp luật thì ngoài chúng ta thực hiện một nghiêm túc mà các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng và đặc biệt là luật phòng chống ma túy thì chúng ta cần phải có sự phối hợp tốt hơn nữa.
Xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 5. Trách nhiệm của người tiêu dùng. 1. Kiểm tra về sản phẩm hàng hóa dịch vụ trước khi nhận theo quy định của pháp luật. Lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng bền vững, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác. Tuân thủ các điều kiện, hướng dẫn vận chuyển, bảo quản của người cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Tuân thủ quy định về kiểm định, bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng sản phẩm. 2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 3. Bảo đảm cung cấp chính xác, đầy đủ về các nội dung thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh, chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật. 4. Tuân thủ các trách nhiệm theo quy định của pháp luật khác có liên quan. Điều 6. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của nhà nước, tổ chức cá nhân và toàn xã hội. 2. Quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ theo quy định của pháp luật. 3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện từ sớm, kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật. 4. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kinh doanh và tổ chức cá nhân khác. 5. Giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh phải bảo đảm sự công bằng, bình đẳng, tự nguyện. Điều 7. Chính sách của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân trong xã hội thực hiện đầy đủ các quyền và phát huy sự chủ động trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khuyến khích tôn vinh các tổ chức cá nhân và người tiêu dùng tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2. Khuyến khích hỗ trợ tổ chức cá nhân kinh doanh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 3. Tạo điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho cơ quan, tổ chức, thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan có liên quan, tư vấn hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 4. Triển khai thường xuyên đồng bộ các biện pháp tư vấn, hỗ trợ, khảo sát, đánh giá, thử nghiệm, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh. 5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 6. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gắn với thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. 7. Nâng cao đạo đức kinh doanh và hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn minh, lành mạnh và bền vững. 8. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. A. Khuyến khích thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích người tiêu dùng. B. Hỗ trợ các tổ chức cá nhân ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng. C. Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Điều 8. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương. 1. Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của luật này bao gồm: A. Người cao tuổi theo quy định của pháp luật người cao tuổi. B. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật người khuyết tật. C. Trẻ em theo quy định của pháp luật trẻ em. D. Người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về công tác dân tộc. D. Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. E. Người bị bệnh hiểm nghèo tại danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật về lao động. G. Thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp luật. H. Người không thuộc các nhóm quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E và G khoản này, nhưng tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp. 2. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương phải bảo đảm các yêu cầu sau. A. Người tiêu dùng dễ bị tổn thương được bảo đảm các quyền của người tiêu dùng theo quy định của luật này và các quyền, chính sách ưu tiên theo quy định của pháp luật có liên quan. B. Tổ chức cá nhân kinh doanh chủ động, tự chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. C. Khi người tiêu dùng có đề nghị, yêu cầu kèm theo các chứng cứ, tài liệu về việc quyền lợi của mình bị xâm hại, các tổ chức cá nhân kinh doanh phải ưu tiên tiếp nhận, xử lý thỏa đáng và không chuyển đề nghị, yêu cầu xử lý của người tiêu dùng cho bên thứ ba giải quyết, trừ trường hợp bên thứ ba đó có nghĩa vụ liên quan. Trường hợp từ chối xử lý đề nghị, yêu cầu của người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý và sự không phù hợp với nội dung chính sách đã công bố theo khoản 3 điều này. D. Tổ chức cá nhân kinh doanh phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng trong trường hợp chậm, từ chối ưu tiên hoặc từ chối tiếp nhận xử lý đề nghị, yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định tại điểm B khoản này mà không có căn cứ pháp lý, lý do chính đáng và chịu mọi chi phí, rủi ro phát sinh. D. Cơ quan tổ chức liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của luật này đảm bảo ưu tiên tiếp nhận, xử lý các đề nghị yêu cầu của người tiêu dùng và hướng dẫn người tiêu dùng cung cấp các chứng cứ, tài liệu về việc quyền lợi của mình bị xâm hại. E. Cơ quan tổ chức liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của luật này có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức cá nhân kinh doanh trong quá trình tổ chức thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 3 điều này. 3. Khi giao dịch với người tiêu dùng dễ bị tổn thương, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm: A. Bảo đảm thực hiện các quyền ưu tiên của người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong quá trình mua bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. B. Áp dụng cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp phù hợp với yếu tố dễ bị tổn thương của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. C. Không được từ chối giải quyết khiếu nại, đề nghị giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng quy định tại điểm D khoản 1 điều này với lý do khác biệt về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán. D. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử, lợi dụng yếu tố dễ bị tổn thương để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong quá trình thực hiện giao dịch với người tiêu dùng dễ bị tổn thương. D. Xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc các biện pháp khác phù hợp với từng yếu tố dễ bị tổn thương của người tiêu dùng nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu, giải quyết tranh chấp hoặc các quyền ưu tiên của người tiêu dùng dễ bị tổn thương. E. Xây dựng cập nhật công bố công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung chính sách quy định tại khoản này tại trụ sở, tại địa điểm kinh doanh hoặc trên trang thông tin, ứng dụng điện tử nếu có, và đào tạo tập huấn cho người lao động của mình các nội dung này. Các tổ chức cá nhân kinh doanh là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật được khuyến khích thực hiện các trách nhiệm quy định tại điểm này, trừ trường hợp thực hiện các giao dịch quy định tại chương 3 luật này thì phải tuân thủ đầy đủ. G. Thực hiện các trách nhiệm theo quy định của luật này và các pháp luật có liên quan khác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.